Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Mỗi nước giải thích lịch sử của nước mình và nước khác theo nhu cầu riêng của mình. Nhưng những quan niệm về quốc gia đã thay đổi. Giải thích quá khứ của người ta như thế nào sẽ phản ánh tưởng tượng của người ta về tương lai như thế. Y như một cuộc đối thoại qua dòng thời gian. Cuộc đối thoại này thường được diễn ra trong lớp học, vì tại nơi đó quá khứ nói chuyện với tương lai. Ienaga Saburo là một giáo sư người Nhật, sinh ra 3 năm sau khi Nhật chiếm Triều Tiên. Ông ta 24 tuổi thì quân Nhật xâm lăng Bắc Trung Hoa, và khi 32 tuổi Hiroshima và Nagasaki bị bom nguyên tử tiêu diệt. Giáo sư Ienaga muốn cho các thế hệ tiếp nối biết rõ về các giai đoạn lịch sử tàn bạo mà Nhật đã gây nên. Nhưng đã hai lần, một vào năm 1980 và lần thứ hai vào năm 1983. Bộ Giáo dục Nhật bắt buộc ông ta phải thay đổi phần lịch sử giáo khoa do ông soạn. Năm 1984, Bộ Giáo dục Nhật dùng áp lực của tòa án bắt Ienaga phải thay đổi phần lịch sử ghi rằng quân đội Hoàng gia Nhật đã giết chết một số bộ đội và thường dân Trung Hoa tại Nam Kinh, và không ít lính Nhật đã hãm hiếp phụ nữ Trung Hoa. Tháng 10 năm 1993, tòa án Tokyo phán quyết rằng nhà nước Nhật đã lạm quyền hành và phải bồi thường cho Ienaga tương đương với $2,700. Nhưng cũng bằng lòng cho nhà nước xóa bỏ một đoạn về đơn vị 731 của quân đội Nhật. Vì Ienaga viết, đơn vị này đã sử dụng mấy nghìn người Trung Hoa vào cuộc thí nghiệm về loài người trong mấy năm. Năm nay, chính phủ Nhật cũng đã đồng ý để lại đoạn lịch sử nói về đơn vị 731 trong sách giáo khoa trung học. Nhật Bản đã tiến rất xa từ những ngày sách sử Nhật mô tả người Nhật là nạn nhân của chiến tranh, mà ít khi nói đến những cuộc đau khổ mà quân đội Hoàng gia Nhật từng gây cho nhân dân châu Á. Bộ trưởng Giáo dục Nhật nói rằng, con em chúng ta cần được hiểu biết thật chính xác về lịch sử cận đại và hiện đại. Lịch sử chiến tranh của Nhật có lẽ là vấn đề gây xúc động nhất, nhưng cũng không phải là vấn đề duy nhất. Các nhà giáo dục trên khắp Đông Nam Á đang phải vật lộn với việc giải thích quá khứ cho học sinh. Vì nhiều dân tộc trong thế kỷ này đã từ vùng đất thuộc địa trở thành nước độc lập và vết thương vẫn còn đang lành. Người ta vẫn còn phải cố tạo nên đạo đức quốc gia cho dân tộc. Nhưng những tiếng gọi đối với một loạt những quan niệm khác nhau đang gia tăng nhiều. Giáo sư Khu Cai Kim, khoa trưởng khoa lịch sử thuộc Đại học Malaya nói rằng, ngày nay sách giáo khoa khó kiểm soát chặt chẽ như ngày xưa, vì thường học sinh chỉ được học có một quan điểm. Lịch sử không thể học như vậy được. Nếu chúng ta cho rằng bọn thực dân ngày xưa chủ trương chỉ đưa ra một quan điểm lịch sử, thì chính chúng ta ngày nay cũng không nên mắc phải lỗi lầm ấy. Giáo sư Khu phản đối lối mô tả chế độ thuộc địa chỉ là một lịch sử về sự bành trướng. Ông nói, đôi khi ngay trong quá trình bành trướng đó cũng có những cuộc thay đổi gây ảnh hưởng lâu bền về sau. Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Malaya gần đây đã nói rằng, giáo dục ngày nay không còn theo lối nhồi sọ nữa, nhưng chúng tôi khuyến khích suy nghĩ và lý luận. Người học phải sử dụng phán đoán riêng của mình và tự rút ra các lý luận. giáo sư Winfred Hutabara, người Indonesia, nói rằng sách giáo khoa sử của Indonesia hoàn toàn là tài liệu tuyên truyền. Chẳng hạn như nói rằng người Indonesia đã đoàn kết chặt chẽ trong phong trào chống lại người Hòa Lan. Thật ra người Hòa Lan không bao giờ xâm lăng vùng Đông Indies. Họ chỉ lập các liên minh mà thôi. Các giáo sư muốn thay đổi phần lịch sử đó, nhưng nhà nước cử một ủy ban duyệt xét và cho đến nay vẫn chưa thay đổi gì cả. Bộ trưởng Giáo dục Phi luật tân Ormond Fabella nói rằng dạy sử rất là quan trọng trong việc tạo dựng quốc gia vì tạo nên một ý thức về đồng bộ và hợp nhất. Nhưng khi ca ngợi những thành công của quá khứ, ta có thể gặp phản ứng ngược. Sách sử của Phi luật tân bao giờ cũng đổ lỗi cho người khác, chứ không bao giờ nhận là tự người Phi gây ra các nan đề. Sách sử của Phi luật tân dùng trong các trường do các học giả của nhà nước Phi tuyển chọn và viết bằng tiếng Phi. Sách được Ngân hàng Phát triển Á Châu tài trợ, mà ngân hàng này do Nhật đóng góp rất nhiều. Vì vậy, những phần nói về Nhật rất là tử tế đẹp đẽ. Nhưng các sách giáo khoa sử dụng trong các trường tư thường viết bằng Anh ngữ lại lên án tội ác Nhật. Chẳng hạn như, trong vòng hơn 2 năm, nhân dân Phi luật tân đã chịu đau thương dưới gót sắt của Nhật Bản. Đất nước thân yêu của họ đã bị bọn xâm lược Nhật tàn phá tàn nát. Trong tất cả các biến cố lịch sử gần đây, việc xâm lăng Đông Nam Á Châu của Nhật gây khó khăn cho các nhà viết sách giáo khoa rất nhiều. Sau mấy chục năm cho đến nay, chính các tác giả Nhật mới dám viết sự thật về quân đội Hoàng gia Nhật. Như cho đến năm 1993, Tokyo mới công khai nhận rằng trong thời chiến, chính phủ Nhật đã chấp nhận cho quân đội Nhật tổ chức cái gọi là An Phụ, bắt phụ nữ Triều Tiên và Phi luật tân phục vụ sinh lý cho bộ đội Nhật. Trong năm nay, sách giáo khoa Nhật lần đầu tiên có một phần nói về việc ép buộc mãi dâm trong thời chiến. Tại Đài Loan, kể từ sau năm 1949, Quốc dân đảng tự cho rằng họ có quyền thống trị Trung Hoa. Vì vậy, tất cả sách sử giáo khoa đều dành nói về quá khứ của Trung Hoa lục địa. Chỉ có một chương viết về Đài Loan là từ sau khi Quốc dân đảng chạy sang Đài Loan mà thôi. Nghĩa là chỉ có 30 trang trong toàn bộ 800 trang lịch sử. Năm 1993, Wang Qingchu, một dân biểu đối lập và cựu giáo sư sử, đã đòi Bộ Giáo dục Đài Loan phải dành một cuốn riêng cho lịch sử Đài Loan. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đài Loan còn tổ chức môn học riêng gọi là Tìm hiểu Đài Loan cho các trường trung học. Theo các nhà giáo dục, thì ngày nay học sinh càng ngày càng chú trọng vào kỹ thuật như computer hơn là lịch sử hay quá khứ. Bạn trẻ không hay rằng có rất nhiều điều ta học được từ quá khứ vì đó là tri thức về tiến bộ của nhân loại, giúp cho ta có một ý thức về thời gian và phân biệt giữa quan niệm và sự kiện, nguyên nhân và kết quả, vì con người học qua những thí dụ và những ngụ ngôn truyền lại từ nhiều thế hệ. Khi chúng ta học về cuộc đời của tiền nhân và phương cách họ đáp ứng với các thách thức trong cuộc đời, ta tiếp thu được nhiều bài học quý giá. Một nhà sử thuộc về thế kỷ 20, khi được hỏi về ý nghĩa của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã trả lời: "Tôi chưa thể nói được vì còn quá sớm." Câu nói này chứng tỏ rằng các bài học lịch sử không phải dễ dàng tìm thấy ngay được và cũng không thấy tất cả ngay một lúc được. Cuốn lịch sử lúc nào cũng đang mở ra để con người có thể đọc, chiêm nghiệm và theo gương, vì lịch sử thường tái diễn. Nhưng lịch sử trước mắt loài người khác với lịch sử dưới mắt Thượng Đế. Ngày xưa một cuốn sách có tựa đề là Lịch sử loài người dưới mắt Thượng Đế được ra đời. Sách này nói về lịch sử từ tổ tông loài người được sinh ra và sau đó là lịch sử cứu rỗi nhân loại qua dân tộc Do Thái. Trong tất cả các sách sử của các nước trên thế giới, phần nguyên thủy thường mang tính chất thần kỳ. Những sách tiến bộ hơn chỉ ghi lại các giai đoạn tiến hóa của con người. Lịch sử trước mắt loài người thực ra bắt đầu bằng những giả thuyết tiến hóa và chỉ thực sự là lịch sử khi có các nền thống trị. Lịch sử của mỗi nước cũng chỉ bắt đầu từ khi dựng nước mà thôi, trước đó rất mơ hồ. Nhưng lịch sử loài người trước mắt Thượng Đế hoàn toàn khác hẳn. Thánh Kinh là cuốn sách duy nhất trên đời ghi lại lịch sử nguyên thủy của loài người, không theo thuyết tiến hóa, nhưng theo mặc khải Thượng Đế cho con người biết mà ghi lại. Mở đầu Thánh Kinh ghi, ban đầu Thượng Đế sáng tạo nên trời và đất. Đây là một câu nói khẳng định và trình bày một sự thực, chứ không phải là một mớ giả thuyết. Dù thuyết tiến hóa có đưa ra giả thuyết về khởi nguyên của vũ trụ, trái đất và loài người, nhưng thực sự những nguyên tố tạo thành vật chất, người ta vẫn chưa biết từ đâu ra. Thánh Kinh không lý luận vòng vo mà nói rõ, ban đầu Thượng Đế sáng tạo nên trời và đất. Câu nói này giản dị, dễ hiểu, chỉ tạo khó khăn cho những ai không chịu hiểu nguyên nhân tất cả là Thượng Đế mà thôi. Câu đầu tiên của Thánh Kinh nêu lên mấy điểm quan trọng. Thứ nhất là ban đầu. Ban đầu là một ý niệm mà chỉ có con người sống trong giới hạn, thời gian mới có. Nhưng ban đầu cũng có ngụ ý về cội nguồn của những gì có mặt trên đời. Khi lý thuyết vô thần chủ trương theo tiến hóa, thì ban đầu trở thành một lý thuyết luôn. Người vô thần không thể nào chấp nhận một ban đầu nào cả. Chính vì vậy, khi Thánh Kinh nói về ban đầu, người không tin Chúa không thể nào quan niệm được. Thứ hai, Thượng Đế. Sau chữ ban đầu đã khó hiểu, chữ Thượng Đế lại còn khó hiểu hơn. Thượng Đế có mặt trước ban đầu, hay nói khác hơn, Thượng Đế ở bên ngoài dòng thời gian, không phụ thuộc vào thời gian nào cả. Thượng Đế ở trong cõi vĩnh hằng, nghĩa là không quá khứ tương lai mà mãi mãi là hiện tại. Thượng Đế là cội nguồn của tất cả ban đầu, và Thượng Đế ở bên ngoài những gì Ngài đã sáng tạo. Người nào loại Thượng Đế ra khỏi con đường đi tìm nguyên nhân, người ấy sẽ không biết nguyên nhân đích thực được. Thượng Đế ở bên ngoài nguyên nhân, đó là một điều con người khó quan niệm, nhưng là sự thật. Thứ ba là sáng tạo. Chữ thứ ba làm cho người vô thần khó hiểu là sáng tạo. Ban đầu, Thượng Đế sáng tạo. Người vô thần không tin có ban đầu vì không tin Thượng Đế. Khi đã không tin Thượng Đế thì khó chấp nhận Thượng Đế sáng tạo. Sáng tạo là một hành động tạo ra ban đầu. Không có sáng tạo, không có ban đầu. Sáng tạo cũng là lý luận chống lại lý thuyết vạn vật tự nhiên mà xuất hiện. Con người không thể nào quan niệm được điều gì không sáng tạo. Vì vậy, sáng tạo là một ý niệm tiên thiên mà trí óc người hiểu được. Như vậy, lịch sử loài người dưới mắt Thượng Đế có thể hiểu là khởi nguồn từ câu ban đầu Thượng Đế sáng tạo. Những ý niệm này không có trong quan niệm của người vô thần, nhưng là căn bản cho quan điểm và niềm tin của người tin Chúa. Nhiều người vô thần chưa bao giờ đọc Thánh Kinh, khi đọc câu đầu tiên trong Thánh Kinh đã phải ngừng lại suy nghĩ. Vì đây là một quan niệm hoàn toàn mới, quan niệm về ban đầu, về Thượng Đế và về cuộc sáng tạo. Chỉ cần chiêm nghiệm ba từ kể trên đã đủ phân biệt rõ quan niệm của mình về cuộc đời, về lịch sử và về những gì đang biến chuyển ngay trên đời thường. Bạn thân mến, nếu bạn là người vô thần, xin vui lòng suy nghĩ về câu Thánh Kinh này. Vì nếu lịch sử loài người có bài học nào chăng nữa, thì bài học đó cũng phải bắt nguồn từ ban đầu Thượng Đế sáng tạo. Ngoài ban đầu ấy, ngoài Thượng Đế sáng tạo, bạn không thể nào tìm đâu một giải thích hữu lý về dòng lịch sử mà mình đang đóng góp. Mời bạn sớm đến với Chúa, chân thần để tìm hiểu ý nghĩa của lịch sử, của đời mình và thấy được niềm tin, hy vọng trong một thế giới càng ngày càng băng hoại và tan rã như hiện nay.